Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 37 Học tập làm việc lành. Truyền thống cổ xưa của ông bà ta vốn dĩ quây quần cùng nhau bên trong lũy tre làng êm ấm. Cuộc sống luôn gắn bó với cộng đồng đã khiến người ta hằng ghi nhớ câu tình làng nghĩa xóm. Những lời giáo huấn lập nền cho đạo đức của con cháu họ được nuôi dưỡng từ những ngày còn nằm nôi đã quen dần với những lời ru quen thuộc: một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ, hay bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Đúng vậy, con người luôn mong muốn hướng thiện, muốn làm việc lành giúp nhau trong cuộc sống. Thế nhưng kể từ khi con người sa vào con đường tội lỗi, thì đạo đức ngày càng suy đồi. Nền đạo đức của con người rơi vào tình trạng muốn làm điều lành nhưng không thể làm được, mà điều dữ cứ dính dấp theo mãi. Chúng ta thấy rõ, trong cuộc sống xô bồ của thế thái nhân tình ngày nay, con người đã mất dần sự cảm thông, chia sẻ, mà chỉ còn là thái độ thờ ơ, vô cảm trước mọi sự việc diễn ra chung quanh để tránh mọi phiền phức có thể xảy đến cho mình. Có quá nhiều điều lừa đảo vẫn thường xảy ra trong thực tế, ví như đóng giả người tàn phế để ăn xin, hay bắt cóc trẻ con làm cho tật nguyền để dẫn đi xin. Ngoài ra, còn có không ít câu chuyện tiếp cận người để thôi miên và lừa đảo tài sản của người khác, vân vân, cũng tạo nên cho nhiều người cái phản ứng phải cảnh giác tự vệ trước những người lạ, phải cần giữ một khoảng cách an toàn đúng mức. Thậm chí người ta cũng đã mất lòng tin trước những lời kêu gọi phải chung tay làm việc thiện, việc lành, vì không biết chắc rằng người thật sự khó nghèo có hưởng được hay không, hay bị quan tham ăn chận mất rồi. Cơ đốc nhân đã được Chúa biến đổi, ban cho cuộc sống mới, nhưng con người cũ vẫn còn sống và luôn tranh chiến, cám dỗ chúng ta. Chúa biết điều này, Ngài đã đem đến cho chúng ta một sự khích lệ để có thể giữ được lửa nhiệt thành trong lòng, luôn hướng về điều tốt lành. Lời dạy của Ngài đã được ghi trong Galati chương 6, câu 9, câu 10 như sau: chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Đây là lời khuyên dạy của sứ đồ Phaolô nhắc nhở con cái Chúa tại hội thánh Galati ngày xưa, cũng như cho chúng ta ngày nay. Đừng nản lòng, đừng sờn ngã trước hoàn cảnh chung quanh. Dù con người có vô tình hay gian ác với nhau là thế, nhưng chúng ta là những người thuộc về Đức Chúa Trời. Hãy nhớ đến đấng cầm quyền tể trị toàn cả thế gian, cũng là đấng có quyền ban phần thưởng chắc chắn cho chúng ta đúng kỳ đúng lúc mà Ngài đã định từ trước khi sáng thế. Bởi chúng ta biết gieo điều thiện, ắt chúng ta sẽ gặt điều tốt lành như lời Ngài đã hứa ban cho. Cho dù chúng ta không thể thấy điều ấy xảy ra tức thì, cũng như người gieo giống, dù không thể gặt liền tức khắc nhưng vẫn tràn đầy hy vọng hướng về thành quả chắc chắn sẽ gặt được khi đến mùa thu hoạch. Đây là một lời dạy rất quý báu cho chúng ta, vì sẽ đem đến một cách sống thật tích cực để có thể trải nghiệm được cuộc sống phước hạnh nhiệm màu từ sự ban cho của một Đức Chúa Trời quyền năng cả thể. Chúng ta cùng suy ngẫm lời dạy của sứ đồ Phaolô để học tập và làm điều lành, hầu đời sống của chúng ta luôn được tăng trưởng trong Chúa. Điều thứ nhất, gieo và gặt. Lời Chúa dạy trong Galati chương 6 câu 9 rằng: chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Trước hết, chúng ta nhận biết rằng sẽ không dễ dàng để có thể làm việc lành, tức là làm những việc thiện lành, tốt đẹp, hữu ích cho Chúa và cho người như lòng chúng ta mong muốn. Chính sứ đồ Phaolô cũng đã từng thú nhận mình muốn làm điều lành nhưng không có quyền làm trọn. Và lời Chúa trong Ti-mô-thê nhì chương 3 từ câu 1 đến câu 5 cũng cho biết trong những ngày sau rốt, người ta đều tư kỷ, bội bạc, không tin kính, vô tình, dữ tợn, thù người lành. Rõ ràng làm việc lành trong những điều kiện này cho thấy có muôn điều khó khăn cản trở, khiến người ta mệt nhọc, nản lòng và dễ dàng bỏ cuộc. Lời Chúa dạy chúng ta chớ mệt nhọc hay đừng nản chí khi làm việc thiện lành, vì Ngài biết bản chất của con người tội lỗi vẫn dễ sờn lòng khi nhìn thấy những bất công dối gạt đầy dẫy. Chúa muốn chúng ta đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời quyền năng cao cả, để có thể sốt sắng nhiệt thành, không chần chừ trễ nải, mà thực hiện công việc thiện lành một cách không mệt nhọc. Một công việc vốn đòi hỏi tấm lòng yêu Chúa, yêu người và sự hy sinh bằng lòng trả giá để làm đẹp lòng Cha Thiên Thượng và để giúp ích cho người trong hoàn cảnh khó khăn. Nếu chỉ dùng sức riêng yếu đuối nhỏ nhoi của con người hạn hẹp, chắc chắn rằng chúng ta phải đối diện với sự mệt nhọc, yếu mềm trước quá nhiều vật cản tác động chung quanh. Nhưng lời Chúa hứa rất rõ ràng. Nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Chỉ khi nào chúng ta biết nhờ cậy Chúa, bằng đức tin vào hy vọng chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng từ trời, đúng kỳ như lời Ngài đã hứa, cũng như biết cầu nguyện thật hết lòng, bền bỉ, kiên trì, thì chúng ta mới có thể được Ngài ban thêm sức cho trên quá trình đeo đuổi những việc lành trong cuộc sống. Chúa cứu thế Giê-xu đến thế gian với mục đích chính là giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời và hy sinh thân báu để cứu chuộc nhân loại. Nhưng trong suốt 3 năm chức vụ, chúng ta thấy Chúa luôn động lòng thương xót trước những con người cùng khổ, nên Ngài không bỏ qua những việc thiện lành khi Ngài đi đó đây giảng đạo. Chúa không chỉ nói suông, mà Ngài luôn là tấm gương đi trước để chúng ta có thể noi dấu chân Ngài mà tiến bước trên con đường rèn tập cho mình tinh thần yêu thương, vâng phục, hạ mình, không so đo tính toán. Có như vậy, chúng ta mới có thể bằng lòng hy sinh và giúp ích cho người khác được. Hãy cứ bền lòng gieo những việc thiện lành theo gương Chúa, vì chắc chắn sẽ có ngày chúng ta gặt. Điều thứ hai, hãy tận dụng cơ hội. Lời Chúa dạy trong Galati chương 6 câu 10: vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Mỗi chúng ta cần học tập để biết phải tận dụng mọi cơ hội làm điều thiện lành cho tất cả mọi người có nhu cầu thực sự cần giúp đỡ trong cuộc sống. Đặc biệt hơn nữa là cho những người cùng đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, không phân biệt chủng tộc, giai cấp, giáo phái hay trình độ tri thức. Tại sao Chúa dạy cần đặc biệt làm việc lành cho anh chị em trong đức tin? Vì là anh chị em cùng một cha trong gia đình Đức Chúa Trời, mà nếu chúng ta không quan tâm đến nhau về phần thuộc thể, thì làm sao chúng ta có thể quan tâm làm việc thiện lành đến hết thảy mọi người như lời Chúa dạy được? Cộng đồng đức tin trong hội thánh và bà con chúng ta trong gia đình phải là đối tượng đầu tiên để chúng ta học tập làm việc lành, từ đó mới có thể tiếp tục động lòng thương xót như Chúa đến với đồng bào, đồng loại. Nhiều người thường hẹn hò khi quyết định làm việc lành. Tuy nhiên, cần nhớ rằng đời sống chóng qua nên thật là phí phạm và đáng thương cho những ai không biết tận dụng những thì giờ cơ hội quý báu mà Đức Chúa Trời ban cho mọi người trên đất. Đã có biết bao nhiêu điều tốt lành Chúa dạy mà chúng ta chưa thực hiện thật hết lòng vì tưởng rằng sẽ còn nhiều thời gian. Nhưng mỗi lần dự một đám tang là mỗi lần chúng ta được nhắc nhở cho mình phải nghĩ đến cuộc đời thật ngắn ngủi để thêm lòng tin kính Chúa và nhiệt thành tận hiến cho công việc đẹp lòng Ngài. Ngoài việc thiện lành để giúp nhau về thuộc thể, chúng ta cũng cần nhớ việc tốt lành hơn hết mà Chúa phải đến đất này hy sinh mạng sống của mình để thực hiện. Ấy là đem sự cứu rỗi đến cho thế nhân. Sứ mệnh này, Ngài cũng đã trao lại cho chúng ta để được dự phần trong công việc cao cả của Chúa. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có một quá trình rèn tập, bởi không có người lính nào trước khi ra trận mà không phải trải qua sự luyện tập gian khổ nơi quân trường. Vì thế, lời Chúa luôn nhắc nhở chúng ta chớ mệt nhọc hay chớ nên chán nản làm việc thiện lành. Chúng ta có thể áp dụng lời dạy này cho lĩnh vực thuộc thể lẫn thuộc linh, để khỏi phải hối tiếc vì mình đã bỏ cơ hội có thể làm việc lành, những việc làm còn lại đến đời đời, mà chỉ đeo đuổi những điều hư không, thỏa mãn được những niềm vui chóng qua của thế tục, để rồi chuốc lấy những điều nhạt nhẽo, vô vị của cuộc đời vô nghĩa, thậm chí còn dẫn đến chốn khổ hình trong sự hư mất đời đời. Vậy nên, cơ đốc nhân cần ghi nhớ lời Chúa dạy và làm theo, chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Để mỗi người trong chúng ta đều có thể nói như sứ đồ Phao-lô rằng, mình đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin, không hề hối tiếc chút nào, vì đã tận dụng hết mọi cơ hội Chúa cho để làm được những việc tốt lành cho anh chị em trong đức tin, cho người thân trong gia đình và cho tất cả mọi người khi có cơ hội. Hơn thế nữa, chúng ta cũng cần nhớ chia sẻ về sự sống đời đời đến cho nhiều người. Trong quá trình thực hiện việc lành, chắc chắn sẽ không gặp ít khó khăn. Nhưng hãy nhớ gương sứ đồ Phao-lô. Cho dù quanh ông vẫn còn những con người gian ác, họ luôn đem lại cho ông biết bao khốn cùng. Nhưng cuộc đời đắc thắng của ông đã cứu được nhiều người, mà trong đó có chúng ta. Vì vậy, hãy cứ vững lòng bền chí, chớ mệt nhọc về sự làm lành, để chúng ta có thể nếm được niềm vui trong ngày chúng ta sẽ gặt khi Chúa chúng ta trở lại.
Kìa nhìn xem chung quanh ta những dấu chứng Chúa Giêsu trong nay mai sắp lại hội huy hoàng. Cùng nhau mau lệ sáng đèn linh kia xua tan đời tâm tôi. Dù ta nay trước nguy nan ngàn thử thách đang vây quanh, quyết lòng trung tín với cứu Chúa không nao sờn. Nguyện sống cho Giêsu bền vững trong niềm tin. Kìa nhìn xem chung quanh ta những dấu chứng Chúa Giêsu trong nay mai sắp lại hội huy hoàng. Cùng nhau mau lệ sáng đèn linh kia xua tan đời tâm tôi. Dù ta nay chứng nguy nan ngàn thử thách đang vây quanh, quyết lòng trung tín với cứu Chúa không nao sờn. Sống cho Giêsu bền vững trong niềm tin. Kìa nhìn xem chung quanh ta những dấu chứng Chúa Giêsu trong ngày mai sống lại hội huy hoàng. Cùng nhau mau lệ sáng đèn linh kia xua tan đời tâm tôi. Dù ta nay chứng nguy nan ngàn thử thách đang vây quanh, tin với cứu Chúa không nao sờn.